Hôm nay chúng ta học tiếp. Trước khi học tiếp bài mới, cô nhắc lại một chút xíu về cái câu hỏi cuối giờ của tuần trước của Huyền Chiếu. Câu hỏi là xin cô nói rõ về cái nghĩa không có tác giả. Thì tuần trước cô cũng đã giảng khá dài về cái nghĩa này, làm rõ cái chỗ không có người nào tạo tác. Thì cô nói thêm một chút xíu, tại vì nó gần với cái nghĩa vô ngã quá, và quý vị sẽ không phân biệt được thế nào là không ngã và thế nào là không có tác giả. Ví dụ như khi nói là tôi đi, mình đi từ lớp học, ví dụ quý vị đi từ Liêu đi lên lớp học, thì nói là tôi đi lên lớp học. Với cái nhìn của cái người trí tuệ thì người ta sẽ thấy có một sự đi từ dưới Liêu lên đây mà không có người nào đi cả. Hoặc là khi mình ăn trưa thì có thức ăn dọn lên, có một sự ăn uống mà không có người nào ăn cả. Đó có nghĩa là có một cái vận hành chuyển biến của hai cái chân đi từ dưới Liêu đi lên đây, nhưng mà không có một cái ngã, một cái chủ tể làm cái hành động đó, cho nên gọi là không có tác giả. Có nghĩa là có một cái vận chuyển như vậy, có một sự việc như vậy xảy ra mà không có cái cố chấp chấp lầm là có một con người đứng ra làm việc đó. Thành ra trong cái giai đoạn tu tập của các vị thanh văn thừa, nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là ngã không, giai đoạn sau mới là pháp không. Thì khi mà mình nói là có một sự đi, có một sự ăn, có một sự giận, hoặc là khi mình bị mổ xẻ đưa ở trong bệnh viện thì có một sự đau đớn, có một cảm thọ đau đớn, nhưng mà không có người nào ở đó đau đớn. Đó là nếu thấy được như vậy là phá được ngã chấp. Có nghĩa là có một cái thân bị bệnh, rồi có dao kéo mổ và có cái cảm thọ đau. Tất cả cái vận hành đó của pháp không phủ nhận, nhưng mà không có, nhưng mà ai chịu cái đó thì không có ai chịu cả, mà chỉ là những cái sát na biến dịch liên tục thay đổi mà không có một chủ tể nào cố định ở đó để chịu cái việc đó hoặc là để làm một cái việc gì đó. Không biết quý vị nói như vậy nghe có hiểu rõ được không. Thì đó là cái nghĩa của chỗ gọi là không có tác giả, không có người làm. Như quý vị đang ngồi học, đang nghe và đang ghi, thì thường từ trước đến nay mình vẫn thấy là tôi học, tôi nghe. Nhưng mà trong cái nhìn rốt ráo thì có một cái hành động đó, nhưng mà không có một chủ tể cố định làm cái hành động đó. Nó giống như là những cái hình ảnh ghép trong phim hoạt hình vậy đó. Những cái tâm niệm sanh khởi liên tục, và cái thân này cũng không cố định luôn. Mỗi một sát na cái thân chúng ta mỗi chuyển biến, và vì chuyển biến như vậy cho nên mình mới có từ nhỏ tới lớn, từ trẻ tới già, và vì vậy không có một cái thực thể nào trường tồn đứng đó cả. Cho tới khi mình chết, mình bỏ thân thì cũng không có một cái thực thể trường tồn để gọi là linh hồn đi đầu thai, mà nó là một cái dòng chuyển biến, cho nên mới gọi là vô ngã. Thành ra không có tác giả, tóm lại có nghĩa là có một cái vận hành xảy ra, có một chuỗi hành động, có một sự đi, sự ăn, sự học mà không có người đi, người ăn, người học. Đó, cho nên hôm trước á, thì cô giảng rõ về cái chỗ vô ngã mà cô không nói cái phần này á, thành ra quý vị sẽ thấy không tác giả nó cũng đồng nghĩa với là không chủ tể. Thì ở đây là nó có hơi khác một chút vậy đó. Có vận hành mà không có con người đứng ra tạo tác. Bây giờ chúng ta đi vào bài mới. Ở đây cái đề nêu lên là nêu tướng của quả để chứng minh. Tuần trước là nêu cái tướng của nhân để chứng minh. Hôm trước nói cái nhân là tâm tưởng tạo ra. Còn bây giờ cái quả là căn thân và thế giới. Tức là cái thân tướng này ở đây chứng minh liền là thân của Phật. Long Vương ông có thấy thân của Phật từ trăm ngàn ức phước đức sanh ra. Đức Phật trước khi thành Phật, theo như các kinh Tạng Nguyên Thủy thì người ta, những cái tiền thân Đức Phật đều gọi là Bồ Tát, có nghĩa là những cái vị như trong nhà Phật mình, như mình hay giải thích chữ Bồ Tát là hữu tình giác đó, một chúng sanh có đầy đủ cái giác đang trên đường tu tập và tu thành tựu các cái hạnh công hạnh. Thì vì Đức Phật vô số đời thực hành hạnh Bồ Tát, và mỗi một đời như vậy Ngài thành tựu viên mãn một hạnh nguyện. Ví dụ như có đời thì Ngài viên mãn cái hạnh bố thí, ai xin gì cũng cho. Và chúng ta có được câu chuyện Thái tử tu Đại Noa. Mấy em có nhớ chuyện Thái tử tu Đại Noa không? Phương có nhớ không Phương? Không biết. Trong đây có mấy người không biết chuyện Thái tử tu Đại Noa, đưa tay lên cô coi. Em để tay xuống, em ngồi xuống Phương. Câu chuyện này rất là quen, rất là quen với người Phật tử. Là trong một tiền thân của Đức Phật, Ngài là một vị hoàng tử, và Ngài phát một cái nguyện là bố thí vô già. Vô già có nghĩa là không có ngăn che, không có cái gì mà xin mà không cho hết á, xin gì cũng cho hết á. Và Ngài đã cho hết tiền bạc, cung điện, cái gì cũng cho hết. Và vì vua cha cũng biết cái hạnh nguyện này cho nên sẵn sàng tùy thuận. Nhưng mà tới khi vua cho thái tử này cho luôn cái con voi chiến mà giữ gìn đất nước, giữ gìn xứ sở, thì vua và quan đều phản đối. Thì sau đó thái tử bị phạt, đưa cả vợ con bị đi ra khỏi kinh thành, không có được làm thái tử nữa. Mấy em nhớ lại chuyện đó chưa? Đó, thì tới khi đi ra thì mấy ông trời mới xuống thử xin vợ luôn, thái tử cũng cho. Và có một ông bà La Môn á, ổng xin luôn cả hai đứa con thì thái tử cũng cho luôn. Và hai đứa con này nó khóc lóc này nọ, cho tới cuối cùng thì ông bà La Môn ông cột cái dây, ông dắt dẫn hai cái đứa nhỏ đi về tới kinh thành. Thì cuối cùng thì vua ông ngoại, tức là ông vua mới nhận ra, đại khái là câu chuyện là như vậy. Và cuối cùng thì thái tử mới trở về lại được. Thì trong cái câu chuyện thấy rõ, để tu hành, để tu cái hạnh bố thí cho được viên mãn, thái tử bố thí luôn cả vợ cả con. Và trong một tiền thân khác thì Bồ Tát đã bố thí luôn thân mình cho cọp đói, phải không? Đó, hoặc là bố thí để cứu một cái con chim cắt, mấy em nhớ không? Khi Đế Thích, những cái chuyện này rất quen, thành ra chúng ta nên nhớ để lỡ có phải kể chuyện cho ai chứng minh những cái hạnh của Đức Phật Thích Ca trong những đời trước thì mình biết. Có một ông trời muốn thử cho nên hóa là một con chim diều hâu đuổi theo một con chim cắt nhỏ. Và con chim cắt á, nó mới tới nơi thái tử nó xin cứu. Và thái tử giấu cái con chim cắt này đi. Thì con diều hâu nó mới tới nó đòi. Nó đòi là con chim cắt là cái miếng ăn của tôi, mà bây giờ Ngài không cho tôi, Ngài giấu cái con chim đó đi thì tôi bị chết đói thì làm sao. Thì thái tử, diều hâu là một cái thứ chim ăn thịt, không thể đền thứ khác cho nó. Không lẽ bây giờ đi giết con khác để mà trả lại cho diều hâu. Cho nên thái tử mới cắt thịt từ chính bản thân mình, cắt thịt đùi để cho con diều hâu ăn. Mà con diều hâu này lại là trời Đế Thích xuống thử, cho nên đưa miếng nào nó lụm hết miếng đó. Và thái tử cắt hết cả cái đùi của mình, vẫn không đủ cho diều hâu no. Tới cái tay, tới cái chân, hết cả người lóc hết thịt ra, con diều hâu vẫn chưa no. Đó, cho tới khi hết cả cái thân thì lúc đó diều hâu mới hiện nguyên hình Đế Thích và tán thán cái hạnh nguyện, cái hạnh bố thí mà không giới hạn của Bồ Tát. Thì khi chúng ta nghe kể sơ sơ ba chuyện như vậy thôi thì mình thấy mình có làm được không? Nếu mình có hai cái áo ấm, mình sẵn sàng cho người ta một cái. Nếu mình có một cái áo ấm duy nhất và trời rất lạnh, có người xin mình sẽ hơi ngần ngừ, phải không? Có thể cho, có thể không cho. Còn nếu mà cho những thứ rất quý, như trong chuyện có gia đình thì cho vợ, cho con, cho thân mạng. Chính vì những việc khó làm như vậy mà Bồ Tát vẫn làm được. Cho nên mới nói từ trăm ngàn ức phước đức sở sanh.